Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah: Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình. Hãy trở về với Chúa thì Người sẽ thương xót. Hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa là rộng lòng tha thứ. Vì tư tưởng ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thể ấy. Đó là lời Chúa. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, và tôi sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của Chúa không thể đo lường được.
Chúa gần mọi kẻ kêu cầu Người.
Chúa nhân ái và từ bi, chăm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hào tâm với hết mọi người, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.
Chúa gần mọi kẻ kêu cầu Người.
Chúa công minh trong mọi đường lối, và thanh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người, mọi kẻ kêu cầu Người cách thành tâm.
Chúa gần mọi kẻ kêu cầu Người.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, dù tôi sống hay tôi chết, Đức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi. Nhưng nếu sống trong xác thịt này đem lại cho tôi kết quả trong việc làm, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. Tôi đang lúng túng trong hai điều này, là ước ao chết để được ở với Đức Kitô thì tốt hơn bội phần. Nhưng cứ ở lại trong xác thịt thì cần thiết cho anh em. Anh em hãy sống xứng đáng với tin mừng của Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa cùng Đức Vua, đấng nhân dân Chúa mà đến. Bình an trên trời là vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó thì bảo họ rằng: Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng: Vì không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết, đến người trước hết. Vậy những người làm từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người một đồng. Đến phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người được một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ. Chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày, mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một trong nhóm họ rằng, này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao. Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, xin được minh họa thêm chuyện dụ ngôn của bài phúc âm hôm nay với câu chuyện của văn sĩ Ernesto Hanlo. Ông kể lại chuyện một vị ẩn sĩ tên là Capo, sống đời khổ hạnh lâu năm, nhưng ẩn sĩ này còn nuôi lòng thù ghét hai người. Và cứ mỗi lần nhớ đến tên hay nghe ai nhắc đến tên của hai người này, thì ẩn sĩ Capo không thể nào làm chủ được phản ứng của mình, mà phải lên tiếng nguyền rủa một lúc cho đã cơn giận, rồi mới thôi. Một hôm trong giấc ngủ, Capo nằm mơ thấy hai người mình ghét đang đứng gần bên bờ vực thẳm. Lòng thù hận nổi lên, khiến ẩn sĩ Capo hò hét lớn tiếng, để mong cho hai người này giật mình rớt xuống hố. Ẩn sĩ Capo càng được khuyến khích hò hét to hơn nữa, khi nhận thấy là mỗi lần mình hét lên một tiếng, thì đất nơi hai người kia đang đứng như bị nứt ra, sắp rơi ùn xuống vực. Ẩn sĩ Capo càng hét to hơn khi thấy mảnh đất sắp nứt ra. Nhưng bỗng chốc từ trên không, một cánh tay đưa xuống nắm lấy hai người. Rồi từ đó một người xuất hiện càng lúc càng rõ. Capo nhận ra người đó chính là Chúa Giêsu. Chưa hết kinh ngạc, ẩn sĩ Capo đã nghe tiếng Chúa Giêsu tươi cười nói với mình: Capo, Capo, tâm hồn ganh tị đầy thù hận của con, muốn cho hai người này rơi xuống vực thẳm chết cho rồi. Nhưng ta thì không thể để cho họ bị nạn như vậy mà không cứu. Con cứ la to hơn nữa đi, hãy thù hận luôn cả ta nữa đi, để ta và hai người này cùng rơi xuống hố. Ẩn sĩ Capo giật mình tỉnh giấc và hiểu được những gì Chúa muốn cho mình làm. Con hãy thù hận luôn cả ta nữa đi, ta không thể nào để cho hai người này bị hại mà không cứu. Ông bà, cô bác thân mến, câu chuyện vui trên có thể giúp ta hiểu thêm phần nào giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài dụ ngôn phúc âm Chúa Nhật hôm nay, nói về ông chủ nhân lành đầy tình thương yêu và những người thợ xấu lòng, xấu mắt, xấu miệng, ganh tị với hành động của ông chủ. Thiên Chúa không thể không yêu thương con người, yêu thương mỗi người chúng ta, dù chúng ta là những con người tội lỗi. Chính vì muốn yêu và yêu thương cho được, cho đến cùng, mà Chúa phải đi qua con đường thập giá. Dụ ngôn chúng ta vừa nghe qua trong bài phúc âm hôm nay không nhằm dạy ta một bài học về kinh doanh, kinh tế, thương mại. Nếu nhìn trong viễn tượng này, kinh doanh, kinh tế, thương mại, chúng ta sẽ hiểu lầm giáo huấn của Chúa. Một ông chủ, người chủ vườn nho hay chủ xưởng thợ, mà đi hành động như người chủ vườn nho trong phúc âm, mướn người vào làm việc bừa bãi và trả tiền lương, cũng có thể nói là bừa bãi, ai cũng như ai, làm ít làm nhiều mặc kệ, thì công việc kinh doanh kể như sập tiệm. Hành động của người chủ vườn nho được Chúa Giêsu dùng để mô tả dung mạo của Thiên Chúa Cha và cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người. Hành động đó quả là ngược đời, không thể hiểu được, nghịch lại sự khôn ngoan tự nhiên của lý trí con người. Thế nhưng Thiên Chúa đã hành động như vậy. Ngài không muốn bắt bất cứ ai phải bị thiệt, bị mất ơn cứu rỗi hay mất dịp lãnh nhận ơn cứu rỗi. Khi chính con người chúng ta không biết ý thức về chính giá trị của mình, như những người thợ đứng không ngoài quảng trường, không biết mình phải làm gì suốt ngày, những con người vô tích sự, đợi cho đến giờ thứ 11, chỉ còn một giờ nữa thôi, mà cũng chả ai đến mướn làm việc. Thì Chúa Giêsu lúc đó lại đến, lại kêu gọi, lại thức tỉnh họ, lại thức tỉnh chúng ta. Ngài nhìn thấy giá trị nên mỗi người chúng ta. Chúng ta đôi khi không ý thức về giá trị của mình, và những người xung quanh cũng không ý thức về giá trị của mình, như những người thợ đứng không ngoài quảng trường, chờ người mướn mà không ai mướn, vì cho rằng họ không phải là những kẻ có khả năng để được mướn. Chúng ta không ý thức về giá trị của chúng ta, hay chúng ta không ý thức về giá trị của anh chị em, nhưng đối với Chúa, như chủ vườn nho hôm nay thì khác. Chúa nhìn thấy mỗi người chúng ta và ý Chúa biết rõ giá trị của mỗi người chúng ta, và Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến, hãy vào làm việc trong vườn nho của Ngài. Hãy vào làm việc cho ta. Hãy chuẩn bị lãnh nhận ân lành ta ban cho mọi người. Và như chúng ta thấy, chỉ có Chúa mới hành xử như vậy. Xin Chúa hãy thay đổi tâm hồn chúng ta, hãy thay tim chúng ta, cho chúng ta có một tâm hồn, một con tim như Chúa, thay mắt chúng ta, để chúng ta có thể nhìn thấy như Chúa, nhìn thấy giá trị của anh chị em, sửa lại môi miệng chúng ta, để chúng ta nói lời khuyến khích anh chị em sống trọn ơn gọi của họ. Thay vì ganh tị, tại sao tôi phải tốn công nhiều mà Chúa cũng chỉ cho tôi có bấy nhiêu điều. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con làm nô lệ cho những tâm tình ganh tị. Xin hãy giải thoát con khỏi những giới hạn mà tự sức con người chúng con không thể giúp mình được. Chúng con cần đến Chúa. Xin Chúa hãy đến với chúng con, hãy mời gọi mỗi người chúng con vào làm vườn nho của Chúa. Xin Chúa hãy khơi dậy ý thức mỗi người chúng con về giá trị của mình. Dù con là ai, dù tội lỗi đến đâu, nhưng Chúa vẫn mời gọi mỗi người chúng con vào làm vườn nho của Chúa. Xin Chúa hãy gìn giữ chúng con trong đức tin mà giờ đây chúng con cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Thánh.